Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Danh Cha Được Tôn Thánh, phần 15. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Jesus. Xin thân ái kính chào quý vị trong tình yêu của Cứu Chúa chúng ta. Vợ tôi và tôi đã luôn tìm cách thực hiện một truyền thống được giữ gìn lâu đời của bất kỳ ai đến từ thành phố Pittsburgh. Đó là truyền thống tẩy não những đứa con của chúng tôi để cho chúng sẽ yêu mến đội tuyển người bọc thép của Pittsburgh. Nhưng dường như là Caleb, đứa con 4 tuổi của tôi, thì có chính kiến riêng của nó. Nên trong khi đang chơi một trò chơi vào tối thứ hai, Caleb đã nói với chúng tôi rằng nó sẽ tích cực ủng hộ cho một đội tuyển khác giành chiến thắng. Sau một cuộc nói chuyện ngắn gọn, khi tôi tưởng bở rằng mình đã thuyết phục được Caleb rằng Batman, tức là nhân vật người dơi mà nó rất là yêu thích, cũng cổ vũ cho đội tuyển người bọc thép nữa, Caleb lại tiếp tục quay lại với sự ngang ngạnh, bướng bỉnh vốn có của nó và cổ vũ cho đội đối thủ của người bọc thép. Vì thế cho nên bây giờ, mỗi khi chúng tôi xem một trận thi đấu được truyền hình trực tiếp tại nhà, khi Caleb hỏi tôi rằng, cha ơi, đội của mình có giành chiến thắng không? Thì tôi đành phải ậm ừ và trả lời với con tôi rằng, à thì cha cũng không biết nữa, mình phải chờ xem mọi thứ sẽ xảy ra thế nào thôi con à. Tuy nhiên, 2 tuần trước, mọi việc đã không xảy ra như vậy. 3 năm về trước, khi đội người bọc thép đánh bại đội siêu cúp, cha mẹ tôi đã gửi cho tôi một bộ đĩa DVD ghi lại cả mùa bóng đó. Vì thế cho nên vào lúc đó, tức là khoảng 2 tuần trước, khi ấy tôi đang ngồi trong phòng khách để xem lại những trận đấu thật đáng ghi nhớ đó, thì Caleb từ từ bước vào trong phòng khách. Nó ngồi xuống ở bên cạnh tôi và cùng tôi xem những trận đấu đó. Và như thường lệ, nó lại hỏi tôi, cha ơi, đội của mình có giành chiến thắng hay không? Riêng lần này thì tôi không cần phải nói với Caleb rằng mình phải chờ xem mọi thứ sẽ xảy ra thế nào. Bởi vì tôi đã biết rất rõ là chắc chắn đội người bọc thép ở trong băng ghi hình sắp sửa đánh bại đội siêu cúp. Bởi vì điều đó đã xảy ra rồi. Và đó là lần đầu tiên trong đời mà tôi cảm nhận được rằng mình có thể nhìn thấy trước kết quả, dẫu là trận đấu chỉ mới đang ở thời điểm bắt đầu mà thôi. Và tôi cũng nhận ra điều này khi vừa xem vừa biết rõ rằng đội bóng yêu thích của tôi chắc chắn sẽ đánh bại tất cả. Điều đó làm cho tôi cảm thấy hứng thú hơn rất nhiều để ngồi xem từ đầu cho đến cuối mùa bóng. Vì thế khi Caleb hỏi, cha ơi, đội của mình có giành chiến thắng không hả cha? Tôi đã trả lời một cách thật mạnh mẽ. Có chứ con, chắc chắn là như vậy rồi. Cho dù hiện tại mọi thứ có ra sao, cha biết là đến cuối cùng, đội của chúng ta sẽ giành chiến thắng mà thôi. Và quý vị thân mến, đôi khi, chính lòng tin quyết đó có thể đem đến một sự thay đổi hoàn toàn. Không chỉ trong cách chúng ta xem thể thao, mà thậm chí là đem đến một sự thay đổi hoàn toàn trong cách mà chúng ta chọn lựa để sống cuộc đời duy nhất mình đang có. Xin chúng ta cùng nhau hiệp ý để cầu nguyện. Cha yêu dấu của chúng con đến với Chúa trong thì giờ này. Chúng con cảm ơn Chúa vì sự nhân từ của Ngài đối với từng người trong chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa đã bằng lòng đến thế gian để tìm và cứu chúng con. Bởi vì chẳng phải chúng con đã tìm kiếm Chúa trước, nhưng chính Chúa đã đến để tìm và gặp chúng con trước, hầu dẫn đưa chúng con quay trở về với Ngài. Chúa đã chạy đến với chúng con, Chúa đã giúp đỡ mỗi chúng con, Chúa đã giúp cho chúng con tìm kiếm Ngài, và Chúa đã giúp cho chúng con gặp được Ngài. Xin Chúa hãy cứ tiếp tục phán dạy chúng con trong ngày hôm nay, trong chính thời giờ này. Xin Chúa hãy dùng những tiếng phán êm dịu nhỏ nhẹ mà nói cùng chúng con. Xin hãy giúp cho mỗi người trong chúng con hiểu thấu từng lời Chúa phán. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin chúng ta cùng nhau tra xem Kinh Thánh trong thì giờ này. Xin quý vị cùng lật ra ở trong Hebrew đoạn 11 câu thứ 6. Đây là câu Kinh Thánh nền tảng cho cả lật bài của chúng ta. Để quý vị làm việc cho vương quốc của Chúa đến trên trái đất này. Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Xin chúng ta cũng tiếp tục xem ở trong Khải Huyền đoạn 21 từ câu 1 đến câu thứ 8 và đoạn 22 từ câu 1 đến câu thứ 5, câu 12 đến câu thứ 13, câu thứ 16, rồi Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 15 từ từ câu 16 đến câu 17 và sách Ai Cập Thư Ký đoạn 12 từ câu 22 đến câu 23. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau xem lướt qua về sự cuối cùng của muôn vật được chép ở trong hai phân đoạn cuối cùng của Kinh Thánh. Chúng ta sẽ nhìn thấy khung cảnh khi trời mới và đất mới được Chúa tái tạo dựng cùng với cảnh tượng thành Jerusalem mới từ thiên đàng giáng xuống. Hãy nhớ lại rằng sự sống lại của Chúa Giê-xu là một sự kiện cụ thể theo nghĩa đen thuộc về thế giới vật chất này, thật sự đã xảy ra trong thực tế, hữu hình, với thân xác của Ngài thật sự đã sống lại. Và điều đó đánh dấu sự khởi đầu của chương trình mới của Đức Chúa Trời, không phải bằng cách đưa con người chúng ta ra khỏi trái đất và đem chúng ta lên thiên đàng, nhưng bằng cách chiếm hữu cả trái đất này bởi sự sống của thiên quốc. Chúa Giê-xu đã dạy chúng ta cầu nguyện như thế này: nguyện nước Cha được đến ở trên đất này cũng như ở trên thiên đàng. Và ở trong hai phân đoạn Kinh Thánh cuối cùng đó, chúng ta được nhìn thấy sự ứng nghiệm sau cùng của lời cầu nguyện đó. Ở trong phân đoạn đó, Đức Chúa Trời giới thiệu với chúng ta một danh xưng mới của Ngài: Ta là Alpha và Omega, là thứ nhất và là sau chót, là khởi đầu và là cuối cùng. Tại sao Đức Chúa Trời lại kéo nhanh bức màn của thời gian về phía trước? Tại sao Ngài lại chỉ cho chúng ta nhìn thấy sự cuối cùng của muôn vật ở trong sách Khải Huyền để làm gì? Tại sao Chúa lại muốn cho chúng ta biết về sự cuối cùng của muôn vật trước khi cuộc đời của chúng ta đi đến chỗ cuối cùng? Tại sao Chúa không kết thúc Kinh Thánh bằng thư Giu-đe mà lại kết thúc bằng sách Khải Huyền? Thư Giu-đe để kết thúc bằng một lời cầu nguyện rất hay rồi. Vì sao Chúa lại còn ban cho rằng sách Khải Huyền để gửi cho các hội thánh để làm chi nữa? Bởi vì Chúa đã gửi sách Khải Huyền cho chúng ta như vậy, thì hẳn là Chúa có kỳ vọng một điều gì đó ở nơi chúng ta rồi. Thế thì Chúa đang mong đợi chúng ta sẽ làm gì với những điều mà chúng ta vừa mới đọc biết từ sách Khải Huyền, hai đoạn sau cùng? Tôi muốn dùng một hình ảnh để minh họa về điều đó một cách thật là dễ hiểu cho quý vị. Được lớn lên ở tại Pittsburgh thì hoàn toàn khác hẳn với việc được lớn lên tại Los Angeles. Và một trong những lý do nổi bật của sự khác biệt đó, đó là bởi vì rải khắp thành phố Pittsburgh là các nghĩa trang, là nơi mà người ta chôn cất người chết. Không hề có những cánh rừng rậm hay là những bãi cỏ hoang rộng lớn ở tại Pittsburgh. Và ở tại Pittsburgh, quý vị sẽ không nhìn thấy một sự tách biệt rõ ràng giữa sự sống và cái chết, ở giữa người đã chết và người còn đang sống. Chính vì vậy, nên mỗi ngày, chỉ cần quý vị bước ra ngoài, đi ra ngoài một cách rất là bình thường, để làm những công việc thật là bình thường, ví dụ như là đi làm, đi học, đi chơi, hay là đi đến ngân hàng để rút tiền, quý vị sẽ luôn luôn được nhìn thấy các nấm mồ. Và quý vị sẽ không thể nào thoát khỏi việc được liên tục nhắc nhở rằng sự cuối cùng của quý vị đang đến rất gần rồi. Mỗi ngày, trên con đường mà tôi đi đến trường cấp 3 của tôi chỉ phải dùng một tuyến xe buýt duy nhất mà thôi. Vậy mà, nó lại phải đi qua đến 3 cái nghĩa trang, chỉ trong khoảng 2 dặm đường. Và đường đi đến ngôi nhà thờ ở rất gần nhà tôi cũng vậy. Tôi phải đi bộ qua vài mẫu đất nghĩa trang, với hàng trăm những tảng bia mộ. Những nghĩa trang ở đó không phải là loại nghĩa trang thiết kế bia mộ như là những bảng đá mỏng đặt nằm sát trên mặt đất, mà chúng đều có bia mộ dựng đứng hẳn hoi, với đủ thứ hình dạng, đủ thứ kích cỡ và những phong cách khác nhau. Và tôi muốn mời quý ông bà anh chị em trong thì giờ này, hãy suy nghĩ một lúc về cái bia mộ của mình. Hãy suy nghĩ về cái bia mộ của quý vị. Khi chúng ta được nhìn thấy những ngôi mộ, những lễ tang, thì chúng ta có thể nhận ra rằng không một ai ở trong chúng ta có được sự bảo đảm về nhịp thở tiếp theo của mình. Rằng sau khi mình thở nhịp này xong, thì đảm bảo là mình sẽ còn tiếp tục thở tiếp được nhịp tiếp theo. Tôi nói vậy bởi vì có người đã về với Chúa trong lúc chia sẻ lời Chúa cho hội thánh. Nó có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Với tôi thì lúc tôi bắt đầu tự mình làm cái này, tự mình vẽ một cái bia mộ cho chính mình. Tôi đã khá lạc quan và phỏng đoán rằng chắc là mình còn có thể tiếp tục thở cho đến năm 2049. Điều tôi muốn nói với quý ông bà anh chị em ở đây là có một nguồn năng lực kỳ lạ sẽ đến với quý vị khi quý vị nhận biết sự cuối cùng ngay khi quý vị vẫn còn đang ở đâu đó tại điểm khởi đầu. Sự nhận biết đó có năng lực để ném tất cả mọi thứ vào trong ánh sáng. Lúc đó, khi quý vị ở trong ánh sáng đó, ngay cả chỉ số giá cổ phiếu, tỷ giá vàng và đô la bỗng trở nên kém quan trọng hơn đối với quý vị. Điều đó đã xảy ra đối với chính tôi khi tôi nghĩ về cái bia mộ của mình. Trong tất cả những cái bia mộ mà tôi đã từng được nhìn thấy, có một đặc điểm chung mà tất cả bọn chúng đều có. Quý vị có biết đó là gì không? Đó là cái dấu gạch nối. Ví dụ như là dấu gạch nối giữa năm 1974 và năm 2049 của tôi chẳng hạn. Điều đó thật là kỳ lạ và khó hiểu. Bởi vì, cho dù quý vị đã sống ở những nơi nào, quý vị đã làm được những gì, cả những sự thăng tiến rực rỡ nhất và những vực sâu thăm thẳm nhất trong cuộc đời của quý vị, rốt cuộc, cuối cùng, tất cả những điều đó chỉ còn được diễn tả bằng một dấu gạch nối mà thôi. Chỉ còn có mỗi một cái dấu gạch nối đó mà thôi. Khi tôi nghĩ về cuộc đời của tôi theo cách đó, tôi chợt nhận ra và cảm biết rằng cuộc đời của mình thật sự giống như phù du quá. Nhưng điều đó cũng khiến cho tôi cảm thấy thật khẩn cấp và đáng báo động. Và nó trở nên giống như là động cơ để thúc đẩy đời sống của tôi vậy. Trong tuần này cũng vậy, tôi đã bất ngờ có cơ hội được gặp gỡ một người mà gần đây anh ta đang phải vật lộn với căn bệnh ung thư của mình. Và điều đó để khiến cho anh ta được thức tỉnh để sắp xếp lại một số điều ở trong dấu gạch nối của anh ta. Bởi vì anh ta vẫn còn đang có cơ hội để làm được điều đó. Khi quý vị nhận biết được sự kết thúc của mình từ lúc bắt đầu và biết rằng cuộc đời của mình đang lướt qua nhanh như tên bay, nó có thể giúp cho quý vị có được một ý thức rõ ràng về sự khẩn cấp để đảm bảo rằng cái dấu gạch nối của quý vị là một dấu gạch nối đang được vẽ ra bởi những điều thật sự là quan trọng, thật sự là có giá trị, thật sự là đầy ý nghĩa. Thế thì, cái gì thật sự là đáng giá? Cái gì đáng để cho tôi dùng nó đánh dấu về cả cuộc đời của mình? Chúng ta cùng nhau quay lại với sách Khải Huyền, đoạn 22 câu thứ 4, và chúng ta sẽ đọc thấy điều này. Chẳng còn có sự rủa xả nào dán trên muôn vật nữa, vì ngai của Đức Chúa Trời và chiên con sẽ ở trong thành, và các tôi tớ Ngài sẽ thờ phượng Ngài. Chúng sẽ được thấy mặt Chúa, và danh Chúa sẽ ở trên trán mình. Chúng sẽ được thấy mặt Chúa, và danh Chúa sẽ ở trên trán mình. Một khi quý vị đã biết rằng sự cuối cùng bao gồm việc được đánh dấu bởi chính Đức Chúa Trời, được đánh dấu bởi danh xưng của Chúa ở trên trán mình, thì quý vị sẽ dễ dàng nhận ra rằng suốt trong Kinh Thánh, nhiều lần chúng ta đã được mời gọi để được đánh dấu bởi Đức Chúa Trời ở ngay tại đây và ngay chính lúc này. Ví dụ như ở trong suốt Ai Cập Tô Ký, dân Israel đã được Chúa truyền dạy rằng họ phải đánh dấu khung cửa ra vào của họ bởi huyết của một con chiên. Để rồi Chúa sẽ vượt qua khỏi, Chúa sẽ bỏ qua ngôi nhà của họ mà chỉ giết ngôi nhà trong đó có các con đầu lòng của những người Ai Cập, là những người đã không đánh dấu mày cửa của họ bằng huyết chiên con. Đó là một sự đánh dấu mang tính sinh tử. Việc quyết định tin vào lời Chúa phán và đánh dấu bằng huyết chiên con sẽ giúp cho họ thoát khỏi sự chết, là hình bóng về cách mà hôm nay chúng ta đã nhận được. Chúng ta đánh dấu mình bằng huyết của chiên con của Đức Chúa Trời, tức là Chúa Giê-xu, để được vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Rồi tiếp tục đọc trong Kinh Thánh, chúng ta thấy Phục Truyền đoạn 15 cho chúng ta những lời hướng dẫn về mối quan hệ giữa một người chủ và một người nô lệ, và so sánh điều đó với mối quan hệ của chúng ta với Chúa. Khi đến kỳ hạn để phóng thích cho một người nô lệ, thì người chủ cần phải làm gì nếu như người nô lệ đó sau khi đã kết thúc kỳ hạn phục vụ và đã được phóng thích rồi, anh ta lại quyết định muốn ở lại bởi vì yêu mến chủ và thỏa lòng khi phục vụ chủ? Điều đó giống như thế này. Đó là khi người nô lệ đó sẽ nói với chủ rằng: Ồ, tôi biết rằng bây giờ tôi được tự do để rời khỏi ông chủ. Nhưng ông chủ đã bày tỏ về chính mình rằng ông thật đáng để yêu mến. Bây giờ tôi muốn dùng sự tự do mình có để chọn ở lại với ông mãi mãi, có được không? Thế thì người nô lệ đó, dù là nam hay là nữ, sẽ được người chủ đánh dấu ở trên lỗ tai của họ để làm chứng cho quyết định đó. Ở đây, sách Khải Huyền nói cho chúng ta biết rằng những người đã quyết định gắn chặt số phận cuộc đời họ với Đức Chúa Trời sẽ được đánh dấu bởi danh của Chúa ở trên trán họ. Nhưng điều đó không phải chỉ là một điều mà chúng ta chờ đợi để xảy ra vào một ngày nào đó. Rất rõ ràng ở trong suốt sách Khải Huyền, những kẻ được đánh dấu trong ngày cuối cùng với danh của Chúa ở trên trán cũng chính là những con người đã đáp ứng lại với Chúa bằng cách để cho cuộc đời của họ, cuộc đời được vẽ vào một dấu gạch nối thật ngắn ngủi và chóng qua. Họ đã để cho cuộc đời của họ được đánh dấu bởi danh Chúa ngay lúc này và ngay bây giờ. Những ai không bằng lòng để cho Chúa đánh dấu danh của Ngài ngay bây giờ, thì họ cũng sẽ không được đánh dấu bởi danh Ngài khi sự cuối cùng xảy đến. Những ai đến với Chúa ngay bây giờ để được đánh dấu, thì họ sẽ nhận lấy dấu của danh Chúa trên đời sống họ ngay bây giờ và ngay trên trán họ khi sự cuối cùng xảy đến. Đức Chúa Trời đang gặp gỡ chúng ta ngay chính hôm nay, và Ngài nói với mỗi người trong chúng ta rằng: Ta là sự khởi đầu và là sự cuối cùng.
Lạy Chúa kính yêu, sự cuối cùng của muôn vật đã gần. Con sẽ phải đối diện với Đức Chúa Trời chí cao, chí thánh. Và để con có thể đối diện với Ngài trong ngày cuối cùng, con phải được ấn chứng bởi danh Ngài. Con xin đến với Chúa với lòng biết ơn Ngài. Xin cai trị cuộc đời con. Xin Chúa Thánh Linh chiếm hữu và hướng dẫn cuộc sống con trong những ngày tháng trên đất này, để con luôn được đi trong ý muốn tốt lành của Ngài. Xin huyết của Chúa Giêsu đánh dấu trên con, để con thuộc về Ngài mãi mãi. Ngày cuối cùng đang đến gần, ngày con sẽ được gặp Ngài đang đến gần. Xin tình yêu Ngài bao phủ cuộc đời con cho đến ngày đó. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Giêsu, con yêu Ngài tận nơi sâu thẳm trong trái tim con, rằng con muốn nói con yêu Ngài vì Ngài đã yêu con. Giêsu, con yêu Ngài dầu con đây chẳng xứng đáng chi, mà Ngài đã đến hy sinh cuộc đời tìm con và cứu con. Tình yêu Cha ban con biết lấy chi đền bồi, ôi tình yêu Giêsu cao quý chẳng gì sánh so. Giờ đây con xin dâng Chúa cả cuộc đời này, nguyện Cha vui lòng nhận lấy. Chúa ơi, con yêu Ngài, nguyện dâng lên Chúa yêu quý của con, hồn linh luôn với tâm thân mọn này, cùng với trái tim yêu Ngài. Giêsu, con yêu Ngài dầu trần gian cua vây lấy con, dầu cho thế giới kéo con rời Ngài, thì Ngài vẫn yêu con. Giêsu, con yêu Ngài dầu cho cuộc sống luôn đổi thay, dầu cho nhân thế hay hững hờ, Ngài yêu con mãi luôn. Tình yêu Cha ban con biết lấy chi đền bồi à. Ôi tình yêu Giêsu cao quý chẳng gì sánh so. Giờ đây con xin dâng Chúa cả cuộc đời này à. Nguyện Cha vui lòng nhận lấy. Ôi con yêu Ngài, nguyện dâng lên Chúa yêu quý của con, hồn linh luôn với tâm thân mọn này, cùng với trái tim yêu Ngài. Giêsu con yêu Ngài, dầu trần gian cuốn vây lấy con, dầu cho thế giới kéo con rời Ngài, thì Ngài vẫn yêu con. Giêsu con yêu Ngài, dầu cho cuộc sống luôn đổi thay, dầu cho nhân thế hãy hững hờ, Ngài yêu con mãi luôn. Tình yêu Cha ban con biết lấy chi đền bồi à. Ôi tình yêu Giêsu cao quý chẳng gì sánh so. Giờ đây con xin dâng Chúa cả cuộc đời này. Nguyện Cha vui lòng nhận lấy. Chúa ơi con yêu Ngài, nguyện dâng lên Chúa yêu quý của con, hồn linh luôn với tâm thân mọn này, cùng với trái tim yêu Ngài.